Nhưng đối với cái thân này, đừng nói nó một ngày, hay là đừng nói nó có 100 năm, hay là 1000 năm. Bãi nghe Vạn Hạnh Quốc Sư nói, thân như anh chết, có đâu có. Như vậy thì Vạn Hạnh Quốc Sư á, vì Vạn Hạnh Quốc Sư đã nhận ra cái thể của các pháp như thế nào mà Ngài mới nói là như ánh chớp. Thân như ánh chớp có rồi không? Như vậy thì cái ánh chớp đó mà mình lại mượt mài đến những 100 năm mà Ngài lại thấy chính là một ánh chớp. Tại sao? Bởi vì Ngài thấy rằng 100 năm kia đó nè, đối với cái cõi vô cùng có cái mà không có tên tuổi, không có mặt mũi là thời gian á, thì nó có dính gì đâu mà phải nói. Nó có dính gì đâu. Một hạt cát ở trong bãi sa mạc, nó có dính gì đó. Thấy á, một hạt bụi nhỏ ở trong một bãi sa mạc, nó có dính gì đó. Cái thể của các pháp nó mênh mông như sa mạc. Còn cái pháp mà mình đưa nắm bắt nó giống như những hạt cát ở trong bãi sa mạc đó, giống như một cái hạt cát ở trong bãi sa mạc. Có gì phải tính đến. Do đó ngày ngày mà nói người ta là thân như anh chết. Nhằm đoạn thịnh sư vô bố ý, thịnh sư vô lộ thảo đạo phổ, thịnh sư như hạt sư lơi đạo cạnh. Có ai thấy rằng thịnh sư như hạt sư lơi đạo cạnh? Nếu là hạt sư lơi đạo cạnh thì đương nhiên nó lắm lắm đẹp như anh bình minh, không? Như anh sáng bình minh. Nét đẹp nó cũng muôn màu muôn vẻ giống như những vạt hạt kim cương lấm lấm vậy, nhưng mà sao, nhưng mà nó không thể nắm bắt được, nó lấm lấm thật sự đó, nhưng mà nó cũng không thể nắm bắt được, và nó tan biến lúc nào. Cái chuyện đó không, sự thịnh suy của cuộc đời, sự lên xuống trong cuộc đời giống như hạt sương rơi đỏ cạnh. Như vậy những kẻ nào quán triệt được các cái pháp tánh nó là vô sở hữu thì nó không có nắm bắt ở trong chỗ thuận nghịch, không có nắm bắt ở trong chỗ được mất, không nắm bắt trong cái chỗ tịnh uế. Bởi vì bản thể của tịnh uế, bản thể của thiện ác, bản thể của phiền não bồ đề vẫn là vô sở hữu tánh. Vì người chẳng chấp hữu sở đắc hay là chẳng chấp vô sở đắc thì mới được vào rốt ráo không. Đó là những kẻ mà nếu không chấp mà niệm nào cũng như vậy, đó gọi là kẻ thủ chí hành đạo. Rồi mà biết thủ chí hành đạo đó thì đương nhiên đạo của họ rất là lớn, đạo của họ rất là cao. Ở dưới thủ chí đó không bị thử, không hơn thua, không thủ, không nắm bắt mà cũng không buông xả, lúc nào cũng tùy thuận chú duyên. Tùy thuận chú duyên bằng con mắt của trí tuệ, bằng thiên nhãn thông, bằng thiên nhĩ thông, bằng tha tâm thông, bằng thần thức thông, tức là thần như ý thông, bằng gọi là coi như là tức mạng thông, chưa nói là lậu thần thông. Bởi vì ta còn ở trong chốn tầng lao nhơ nhiễm này, cho nên nói cho chúng nói là một chúng sinh bình thường. Bởi vì ta muốn giữ ta là một chúng sinh bình thường mà ta không muốn ta là thánh. Tôi chỉ muốn bình thường, tôi không muốn là thánh. Bởi vì tôi sợ mà nếu tôi ôm cái thánh này thì tôi sẽ không bình thường nổi. Cái cốt vị của đạo Phật, bình thường tâm là đạo. Cốt vị của đạo Phật thì đói ăn mệt ngủ. Đói có ăn được không? Mệt có ngủ được. Con đói quá là sao con không ăn? Thì là con ăn muốn ngủ. Tại sao vậy? Cậu biết rồi hỏi một tí. Biết rồi hỏi thế nào? Mấy người biết cái gì thì cậu biết rồi. Con nói ra nó kỳ rồi, con nói nhớ quá. Anh đi nói là ác. Từ ngày xong rồi xa nữa, nó mệt nó con hiểu. Anh thì cậu biết rồi, con thì... Con nó mệt nhưng mà con ngủ đâu được, cô cũng biết. Ngày thứ nhất thì con đã bắt xe ngồi giữa nhà. Ngày thứ hai con bắt xe ra tới ngoài cửa. Ngày thứ ba con bắt xe ra tới ngoài đường thì cũng biết rồi. Mệt lắm nhưng mà con ngủ không được. Nói ăn mệt ngủ, nói chuyện là nó ăn mệt ngủ. lịch cái gì đó mồ hôi lạnh lịch luôn, chuyện mới bình thường. Nhưng mà sao con lại không thấy bình thường? Đó, chính vì những cái đó mà gọi là coi như không nắm được cái lý của tánh không. Bởi vì con người không nắm được cái chỗ vô sự hữu tính, cho nên bố nhớ vào trong từng niệm hiển hư đó, lầm tích được cái tự ngã của mình. Nên tố sơ nhất niệm sai thuộc. Do nó mới theo sự sanh tử luân hồi. Nếu mà nhất niệm con không sai, ngay trong đó niệm hiện tiền con đã không sai lầm rồi, thì làm gì con phải tùy theo sanh tử. Con phải nó mới bị cuốn hút theo sanh tử. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi tiếp, nếu các pháp là vô sở hữu, tức nếu các pháp đã là vô sở hữu, tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề, thì làm sao lại có mười địa Bồ Tát đó? Làm sao có mười địa Bồ Tát? Phật dạy, vì pháp vô sở hữu, cho nên mới có mười địa Bồ Tát. Bây giờ địa thứ nhất, thì nó thấy địa thứ nhất, địa thứ hai, địa thứ ba, địa thứ tư, địa thứ năm, thì thấy có một nửa chẳng vô sở hữu thôi. Nữa thôi, thấy có một nửa, thấy hình như chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nửa có nữa không, nửa cũng có thể có, nửa cũng có thể không. Giữa cái đó là cái linh từng của năm địa, lên tới địa thứ sáu rồi, thì mình xác nhận là nửa là cũng chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Chẳng phải chẳng có mà cũng chẳng phải chẳng không. Lên tới địa thứ tám trở lên rồi mình mới thấy rằng té ra là tánh vô sở hữu, cho nên cũng chẳng có ngôn ngữ nào để nói, chứ đừng nói là chẳng phải chẳng có mà cũng chẳng phải chẳng không. Bây giờ đã tới dần dần đến cái chỗ là nếm thinh là vừa rồi, cho nên lên tới mười địa thì mới được chứ. Mười địa rồi mới thấy rõ các pháp tánh là vô sở hữu. Từ bát địa trở lên mới thấy rằng giáo pháp của ta là ngón tay chỉ mặt trăng. Đó là từ bát địa trở lên. Từ bát địa trở lên mới thấy giáo pháp của ta là chỉ là chiếc thuyền để đưa kẻ sanh sống. Làm gì có pháp tứ niệm xứ? Xin lỗi, làm gì có pháp tứ đế? Làm gì có pháp tập nhị nhân duyên? Làm gì có pháp tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nghi túc? Làm gì có pháp mười Phật lực, mười một trí? Làm gì có pháp là gọi là coi như là đại từ đại bi? Làm gì có đại từ đại bi? Đại từ đại bi với ai? Và ai là người đại từ đại bi? Lúc bây giờ ta mới vỡ rẽ ra là chẳng có ai đại từ đại bi, mà cũng chẳng có pháp gì để gọi là đại từ đại bi, mà cũng chẳng có đối tượng nào để thể hiện ra đại từ đại bi cả. Rõ ràng bản thể của vạn pháp là vô sở hữu. Lúc nào mới thấy được như vậy? Trời ơi, ta cũng lên cái nhất trùng đại, nhị trùng đại, tam trùng đại, tứ trùng đại, ngũ trùng đại, cho nên cửu trùng đại ta mới thấy được chứ. Nghĩa là cũng bầm dặm trong cuộc đời này thì mới đó thành Quan Âm vậy thiện được chứ. Các bạn ơi, nếu không thì làm sao biết đó. Cho nên đạt tới rồi đó mới thấy rằng pháp, tánh của các pháp là vô sở hữu. Đến tới địa thứ 10 mới thấy được tánh của các pháp là vô sở hữu. Còn nếu không thì vẫn nghĩa là vẫn là lờ mờ nữa. Trước đây Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là vô sở hữu thì Bồ Tát cần gì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề? Cần gì phát tâm vô thượng? Trời ơi, nếu mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề thì dày đặc vô minh biết chừng nào mà biết được tánh vô sở hữu? Mà nếu đây là dày đặc vô minh thì sao? Thì thương vạn ức kiếp cầu xuất ma kỳ. Thì đó, thiên vạn ức kiếp cầu ra không bao giờ khỏi được. Và có thể nằm sâu trong vũng sừng của sanh tử, lún sâu trong địa ngục A Tỳ, sâu thẳm.
Nếu pháp là vô sở thì làm sao có mười địa Bồ Tát? Về hai câu hỏi này Phật đều dùng pháp không để mà giải đáp. Dùng pháp không để mà giải đáp. Phải vì trước đây Phật đã dùng pháp không để giải đáp rồi thì sao? Rồi nay Ngài Tu Bồ Đề sao còn hỏi nữa? tại sao lúc trước là từ đầu học tới bây giờ thì thường là sư phụ thường nói tánh thông, mà sao nói dây nhất rồi hoài à? Cho nên có nhiều người cái lúc đầu không hiểu trẻ nó trợ thầy thiện trí gì hai chữ tánh thông bằng đi bằng lại ngoài có nhiều đó. Và sau này nghĩ rằng đúng là nếu như mình là ngài thiện trí, là mình là thầy thiện trí thì mình cũng phải hoằng như đó, không biết mình có hoằng có tiên trì hoằng được phải không nè. Cái giữa đường mình đứt gánh sao à? Cho nên do chúng sanh tâm chấp sâu vậy, khó hiểu khó biết, khó hiểu khó biết. Đừng có nói chúng sanh mà chỉ cần nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà tin mà hiểu thì cũng đã thành Phật, đã gần sớm thành Phật. Nếu có sau này ta diệt độ rồi, nếu ai có nghe kinh Pháp Hoa mà đến cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà họ kính tin mà họ hiểu được thì người đó sắp đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vừa nói xong cái câu đó thì ở hạ phương ngài tiếp tục đứng lên bạch với ngài đã bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, thôi thì chúng ta xin phép Thích Ca Mâu Ni mà về nước của chúng ta đi, ở đây nghe nói những chuyện không thể nghe được. Tiếp tục ở hạ phương thưa với ngài đã bảo là nên rút lui gấp, bởi vì ở đây nói nhiều chuyện không thể nghe được. Những kẻ làm ác trong suốt cuộc đời mà cũng nói nó sẽ thành Phật là điều chướng, là điều chướng tai. Mẹ bảy ở nhà bên đó, nó chiêu mong đâm heo suốt cho nó giữ trong cuộc đời này, nó làm nhiều chuyện ác độc. Những chuyện ác của nó kể ra không? Không kể ra mà gọi là suốt cả cuộc đời này, nếu ngồi kể ra kể không hết. Thế mà hôm bữa trước gặp một vị hòa thượng nói rằng sau này nó sẽ thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai. Chỉ có cái hình như ta nói bật cái tôn túc đó, vị hòa thượng nó hình như ngài bị trong cái đầu của ngài hình như có vấn đề. Nó mình đang nói ác quá trời ác, nó đang nói đó không, ngài văn thù sư lại không. Cho nên Đức Thế Tôn mới nừng nì mời Tích Tích ở lại nói chuyện với văn thù chơi. Sẵn đây có ông văn thù Bồ Tát, người văn thù từ dưới Ta Kiệt La Lăng Cung nghe nói như vậy vọt thẳng lên đến chỗ Tích Tích ngồi chơi để rồi nói chuyện. Trời ơi, ác cái gì? Những người ác như cỡ Đề Bà Đạt Đa là không những đâm heo suốt cho, không những xô đá đề Phật, không những tán tặng lương tâm, không những là người đáng phí nhỏ. Ăn thua vậy. Cái chuyện mà gọi là trời ơi đất hở này, cái con rầm, cái con rồng cái này. Nó là con sư tử Hà Đông còn đỡ đấy, con này con rồng cái, dữ hơn sư tử. Mà nó còn thành Phật nhanh như chết. Chuyện đó, ngày ăn chua thì ba cái chuyện đó. Cho nên đó là chúng ta thấy rằng rõ ràng không? Nghĩa là cái trí huệ chưa tùng độc, chưa được thấm sâu thì nó phải phân lên thiện ác. Có ta có người thì đương nhiên phải có thiện cái ác, có ngã có nhân, có chúng sinh, có thọ giả thì đương nhiên phải có thiện cái ác. Còn nhận ra được bộ mặt thật của ta là ngã không, bộ mặt thật của chúng sanh là chúng sanh không, bộ mặt thật của các pháp là pháp không, ngã không, chúng sanh không, pháp không, thì ở đó không có gì để vướng mắc bổn lai vô nhất vật. À, xưa nhớ thằng ấy, xưa nay không một vật làm gì có bụi trần để mà phổi, tâm chỉ có một hạt bụi để ta phổi mà cũng không có, chứ làm gì mà ngày ngày thường lau chùi để bụi trần không dính được. Đó, để nhận rõ đó là cái pháp vô sở hữu đó. Và vậy vì các pháp vô sở hữu, cho nên các bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát có các quả bao đất thần thông, có sâu sắc ba la mật, có thành tựu chúng sanh, có thanh tịnh Phật độ. Do cái nhân duyên gieo trồng những thiện căn như vậy, làm được các việc lợi ích cho chúng sanh như vậy, dẫn cho đến sau khi nhập niết bàn còn phải để lại xá lợi lưu bố cho người sau đó cũng được, đạt đến những thành tựu được quá bao như vậy thì may ra mới nhận được các pháp vô sở. Chứ làm sao mà nhận ra các đó thì bố thí dẫn đến các thần thông có sai khác gì nhau. Nếu vậy vậy thì các pháp là vô sở, cho nên bố thí dẫn cho đến tất cả các thần thông chẳng gì sai khác cả. Cũng như từ một ngày cho đến 100 năm có gì sai khác nhau? Có gì sai khác nhau? Mình ngồi đó mình hình dung qua cái có gì hay không? Nếu mình có ít tử suy lượng về cái chỗ sai khác thì phải lập tức nó sai khác. Và nếu mình đã nhận ra một ngày cũng là vô sở hữu, 100 năm tánh của nó cũng vô sở hữu, thì như vậy vì đâu mà có một ngày? Làm gì có cái một ngày, mà làm gì có cái 100 năm? Ai để ra nói rằng một ngày, và ai để ra được nói rằng 100 năm? Ai để? Ai? Thấy á, thì chẳng có bỏ mặt mũi nó hết. Đó là vọng khởi, như vậy đã là vọng khởi mà tại sao còn bao nhiêu? Chẳng có ai ha, chẳng có ai khởi, chẳng có ai khởi tác ha, chẳng có ai ha, chẳng có ai để mà nói về cái chuyện đó. Bởi vì bộ mặt thật của chị ai là vô sở hữu. Bộ mặt thật của một ngày cũng là vô sở hữu, bộ mặt thật của 100 năm trước cũng vô sở hữu. Ba pháp này đều là vô sở hữu, bình đẳng chỉ có pháp, bất kỳ pháp, pháp tại sao biết được pháp? Đây là không biết không? Muốn biết tức là nhà vô tâm trốn sanh tử đúng không? Vì cái muốn đó thì cái muốn là dục rồi, tức là dục tâm đã khởi, mà đã dục tâm đã có dục tâm khởi thì mình cũng bật ngôn ngữ bật xưa mình cũng không dám nói, bởi vì nói đụng tới nó.
Pháp chẳng niệm thanh, chẳng niệm sàm, pháp chẳng niệm hữu lậu, chẳng niệm vô lậu, pháp chẳng niệm pháp thuộc về ba cõi, chẳng niệm pháp hữu vi, chẳng niệm pháp vô vi. Vì sao? Vì các pháp nó đều là tự tánh không, các pháp là vô sở hữu, cho nên vô sở niệm gọi là niệm pháp. Niệm pháp cũng như vậy, tức là biết rõ cái pháp niệm nó là không, nó là sao, nó là tánh không, cho nên cái pháp đó không, cái pháp niệm khởi ra nó cũng không phải nằm ở tâm thiện, cũng chẳng phải nằm trong bất thiện, cũng chẳng phải nằm trong vô ký, trong ký hay là vô ký, cũng chẳng phải là tịnh không, chẳng phải là ế. Cái niệm mình khởi ra đó, tôi không nói tịnh, tôi không nói ế. Khi tôi đã khởi niệm rồi thì tôi không nói tịnh, không nói ế, bởi vì tôi biết pháp đó là huyện pháp, cho nên cái niệm của tôi cũng không trú vào đó. Thì người niệm như vậy gọi là niệm Phật, niệm pháp, niệm Phật trong đó có niệm pháp. Chúng ta niệm pháp, mình nghe niệm pháp tức là mình, rồi niệm, mình ngồi đó mình niệm pháp ra ngoài kia là tự tánh không, còn mình niệm là tự tánh có. Hả?
Niệm.
Mình biết là mình có trí tuệ để mình biết vô sở hữu thì như vậy là có năng sở rồi. Mà trí tuệ đó là vô sở hữu. Vô sở hữu chính là trí tuệ. Trí tuệ và vô sở hữu không phải một, mà cũng không phải khác. Nếu để mình dùng trí tuệ để mình biết tất cả các pháp là vô sở hữu thì trí tuệ là cái gì? Như vậy rõ ràng mình đã biết nhận thêm một cái đầu nữa. Tức là mình đã biết thêm nữa, trí huệ bát nhã chính tức là vô sở hữu. Cái mình đọc đó, Phật vô sở hữu, Bồ Tát vô sở hữu, Phật là gì? Phật là cái gì mới đây chứ? Phật là giác, mà giác đây cái chữ là giác gì mới đây gọi là Phật? Đó nha, Phật là giác. Mà Phật vô sở hữu tức là sự giác ngộ, cái sự cái gọi là trí tuệ đó cũng là vô sở hữu. Như vậy vô sở hữu có biết vô sở hữu không? Dùng vô sở hữu để biết vô sở hữu à? Do đó cho nên mình không có trú trên một cái nền tảng nào. Nếu không trú trên nền tảng nào, rất là vô thượng bồ đề. Nếu không có tâm lầm chấp trú trên bất cứ một nền tảng nào cả, thì đó chính là đất vô thượng bồ đề. Bồ Tát chẳng đắc tất cả các Phật Pháp. Nên cái câu này nói nè. Bồ Tát do chẳng đắc tất cả các Phật Pháp mà đến vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy là Bồ Tát hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật. Do hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà Bồ Tát chẳng bị các ma và thiên ma phá hoại. Chẳng hề là bị ma và thiên ma, ma sự. Ý luận cũng là ma, biện luận phải trái cũng là ma, trụ vào thiện cũng là ma, trụ vào phước báo cũng là ma, trụ vào quả vị thần thông cũng là ma. Thì còn có ma dân và ma vương. Những cái nào mà gọi là thuần thiện là thánh đạo mà trụ vào đó thì gọi là ma vương. Những cái nào mà thuần thiện bình thường thì gọi là ma dân. Ai dù làm thiện cách nào mà anh trú điều thiện là ma. Vậy đó. Cho nên gọi là bị các ma và thiên ma phá hoại. Ví dụ như bây giờ mình trụ trong bậc thánh, thì đương nhiên mình trụ vào cái quả vị thánh của mình. Mà thánh thì phải là như vậy đó. Như vậy là thánh. Ăn như vậy là mới gọi là thánh ăn. Ngồi như vậy mới gọi là thánh ngồi. Những thằng nào mà không ngồi cái kiểu này là không phải thanh. Cho nên đã nói cho các người biết, trên đời này chỉ có ta ngồi theo kiểu đó. Bạch có tí tệ dòm vô, không biết lúc đó, không biết lúc nó nói như vậy, không biết là nó bị cái gì mà nó nói như vậy, ta không biết là chắc ma sử nó nói nè. Thì bây giờ mình mới đổ thừa là ma sử mình nói chứ. Mà có ma nào sử đâu, không ma nào mà dám vô mà sử. Cho nên là tự mình nói ma. Đó là gọi là thương ma. Ma đó không phá nổi. Cho nên người ta sẽ không sợ tiền đã ma, không sợ tử ma, không sợ ngũ ám ma, mà lệ nhất là thiên ma. Buồn á, người buồn. Buồn là ma. Đó đó, mình xoay gương mình thấy cái dáng điệu của mình buồn, mình chỉ vào mặt của mình, mày là con ma. Mày là chúng sanh. Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, ta sẽ độ cái buồn, rồi giải thoát. Rồi cái giận, thì mình cũng biết là ma tâm rồi, giận cũng là ma tâm. Mà mình soi gương thì mình nhìn thấy cái giận của mình nó kiểu sao rồi. Thì mình nói rằng ta là Bồ Tát, ta thương con như mẹ hiền thương con dạy, ta con bớt giận. Nhưng mà trong một điều nó không dám soi gương là nó thương. Không nhớ con. Bây giờ nó soi gương nó sợ uống như cái gì vậy. Ma gì thì cũng có thể xoay đuổi được hết. Nhưng mà con ma này thì thằng mà ma này mà đuổi không được thì thôi, chứ mấy ma khác nó đâu sợ đâu, nó đi không đi, không chịu đi. Hả? Cho nên Bồ Tát cũng phải lặng đặng như nó. Hỏi vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật là vì sao trong một niệm mà Bồ Tát được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật cùng hết thảy các công đức, trong một niệm mà đủ hết đó, sao trong một niệm đủ hết đó? Thì Ngài Tu Bồ Đề, vì Ngài Tu Bồ Đề đã từng theo Phật, đã từng nghe Pháp, biết rõ chỗ thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật là tướng vô sở hữu. Cái chỗ thậm thâm của Bát Nhã chính là vô sở hữu. Chính nó là vô sở pháp, nên đã nơi các pháp Ngài đều thâm đạt vô ngại.
không có pháp gì không thông đạt. Khi mà chúng ta là rõ biết bản thể của các pháp tánh là vô sở hữu rồi thì dần dần trí tuệ của ta bừng sáng như mặt trời. Không có gì chúng ta làm chấp nữa. Từ từ chúng ta sẽ giải tỏa, không có khó khăn như hồi trước kia đâu. Khi mà chưa hành tâm bát nhã ta là mặc rồi cái buồn, cái thương, cái giận, cái phải, cái trái, cái hơn thua. Mình dòm nó không được, không dám dòm, bởi vì nó chính là mình chính là nó, sao mình dòm nó được. Rồi ngày hôm nay mình có một cái ma bát nhã ta là mặc sau cái kiếm chiêu đó. Mình lấy mình kêu lại nó sợ đó. Cho nên ở nhà người ta mới khóc thì ta thường hay ngồi kiến. Đó là cái kiến chiêu chơi trong nhà mình xoay ra. Bên đây có xoay vô. Mà đằng này cái kiến của nhà Phật này là cái kiến không xoay ra. Mà là cái kiến xoay vô, cái nó mới khó xoay. Do đó cho nên ngài Tu Đề đã từng theo Phật nghe pháp biết rõ thậm thâm bát nhã ta la mật là tướng vô sở hữu, nên nó nói các pháp ngài đều thâm đạt của ngài. Thế nhưng ngài nghĩ rằng khi mau phát tâm Bồ Tát vẫn còn nặng nề về chấp có chấp không, nên cần phải có thứ lớp hành, thứ lớp tu, thứ lớp học, cho nên là tam thứ đại học á. Hành tu thứ lớp hành thì dần dần mới bỏ được hai chất đó. Đây là lý do ngài phải lận đận hỏi tới hội lưu gì ta. Hôm nay chúng ta thế đó. Vậy nào hỏi vào, cũng không có ai hỏi gì thì chúng ta hỏi không. Mô Bồn Sô Thêm Đê Ca Mơ Ni Phật. Hôm nay chúng ta sang qua quyển 88. Hôm bữa tới là quyển 87 nói về tam thứ đệ học, tức là những cái theo tam thứ đệ học, tức là thứ lớp học, thứ lớp hành, không thứ lớp tu, gọi là tam thứ đệ học, tu, hành. Học trước đó, học là tu, tu là hành, là tu hành. Bây giờ sang cái phần đây nè, là quyển thứ 88, luận đại trí độ, quyển thứ 88, phẩm thứ 77, phẩm thứ 77. Hôm đó là tam thứ đại học là từ phẩm 74, 75, 76, tam thứ đại học đó là thứ 3-4 phẩm luôn. Đúng rồi. Đó là tâm lành, phẩm tâm, tức là phẩm 70, 75, 76, 77, 75, 76. Bây giờ chúng ta sang tới phẩm 7 thứ 17, lục dụ. Lục dụ tức là sáu thứ dụ. Chúng ta sang tới phần kinh này. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao các pháp là vô tướng, là tự tướng không, là vô phân biệt, mà ở nơi đó lại có thể tu đầy đủ sáu pháp ta la mật? Vì sao ở nơi các pháp chẳng có phân biệt mà lại phân biệt? Nói có các pháp tướng dị biệt, vì sao bát nhã ta la mật dung nhất tất cả năm ba la mật kia? Vì sao hành các pháp tướng dị biệt nhau mà cũng đều đến đạo nhất tướng, dẫn đến được quả Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm, như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như hưởng, như hoa, mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục,
tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bồ Tát dùng trí tuệ biết năm ấm là như mộng, hưởng ảnh diện hướng hóa, biết năm ấm như mộng là vô tướng, dẫn đến năm ấm như hóa là vô tướng. Vì sao? Vì mộng thì chẳng có tự tánh, dẫn đến hóa cũng chẳng có tự tánh. Nếu pháp chẳng có tự tánh thì đó là pháp vô tướng, nếu pháp nhất tướng thì đó cũng là pháp vô tướng. Bởi nhân như vậy nên biết Bồ Tát bố thí là bố thí vô tướng, người trí vô tướng, người thọ cũng vô tướng. Biết như vậy có thể được đầy đủ bố thí ba la mật, dẫn đến đầy đủ bát nhã ba la mật, đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến đầy đủ tám thánh đạo. Đầy đủ nội không dẫn đến vô pháp thủ pháp không, đầy đủ ba tam muội không vô tướng vô tác, đầy đủ tam bố xã chín thứ đề định năm thần thông, đầy đủ năm trăm đà la ni mười phật lực bốn vô sở y bốn vô ngại trí, dẫn đến đầy đủ 18 bất cần pháp. Bồ Tát an trú trong sắc vô lậu, đi từ cõi nước này đến cõi nước khác, ở khắp mười phương cúng dường chư Phật, làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu thấy chúng sanh nào cần được bố thí thì Bồ Tát liền dùng bố thí để giúp họ. Nếu thấy chúng sanh nào cần dùng trì giới nhẫn nhục tinh tấn thường định trí tuệ mới giúp họ thì Bồ Tát liền dạy cho họ trì giới nhẫn nhục tinh tấn thường định trí tuệ. Dẫn đến nếu thấy các chúng sanh nào phải dùng các thiện pháp để giúp họ thì Bồ Tát liền dùng các thiện pháp giúp họ. Bồ Tát thành tựu tất cả các thiện pháp, thọ thân thế gian mà chẳng bị thế gian làm nhiễm mô, dù hưởng thọ sự giàu sang phú quý ở cõi trời cõi người, Bồ Tát cũng đem phước lạc đó để giúp đủ chúng sanh. Bồ Tát biết hết thảy pháp đều là vô tướng, nên chẳng trú ở nơi các quả thanh văn bất chư Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng hết thảy chúng trí biết hết thảy pháp ác sẽ được nhất thiết chúng trí, nên chẳng đồng với hàng thanh văn bất chư Phật. Này tôi Bồ Đề, Bồ Tát biết hết thảy pháp vô tướng, biết năm biết sáu ba la mật là vô tướng, dẫn được hết thảy Phật pháp đều là vô tướng. Lại nói này của Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như hiển, như hóa, nên thường đầy đủ giới vô tướng ba la mật, gọi là thánh giới vô lậu. Dẫn vào tám thánh đạo, an trú trong giới này, Bồ Tát trì hết thể giới, gồm danh tự giới, tự nhiên giới, lực nghi giới, tác giới, vô tác giới, oai nghi giới, thủy oai nghi giới. Bồ Tát thành tựu các giới như vậy, chẳng liền sanh vào các đại gia, đại tộc, chẳng liền sanh vào làm tiểu vương, chuyển lên vương, chuyển lên thánh vương, chẳng liền ở các cõi trời, chẳng liền được các quả thanh văn đến chư Phật. Vì sao? Vì hết thể pháp đều là vô tướng, là nhất tướng. Vì pháp vô tướng chẳng có thể được pháp vô tướng, pháp thử tướng chẳng có thể được pháp thử tướng. Pháp thủ tướng chẳng có thể được pháp vô tướng, pháp vô tướng cũng chẳng có thể được pháp thủ tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành bát giả ba la mật như vậy, sẽ được đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát vào Bồ Tát vị, được vô sanh pháp nhẫn, hành đạo chuẩn tí, được quả bao đất năm thần thông, trú trong năm trăm đà la ni, được bốn vô ngại trí. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để cúng dường chư Phật, thành tựu chúng sanh thanh tịnh vật độ, tạo trăm năm đường chúng sanh và chẳng bị nghiệp báo sanh tử làm nhiễm ô. Ngày Tu Bồ Đề, nếu quý vị hóa chuyển luân vương, tùy có ngồi có nằm có đi có đứng mà chẳng có chỗ, chẳng thấy có chỗ ngồi chỗ nằm chỗ đi chỗ đứng, tùy có các việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thấy có chúng sanh, Bồ Tát cũng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như Đức Phật tu phiến đà được vô thượng Bồ Đề, chuyển ba thừa pháp luân mà chẳng có Bồ Tát được thọ trí, nên đã xả thọ mạng, tự diệt độ và vô dư nước bạc, để lại hóa Phật làm các Phật sự. Còn như vậy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được đầy đủ trì giới Ba La Mật, nhiếp hết thảy thiện pháp. Lại nữa này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trăm năm ấm như mộng, như hương, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hoa, được đầy đủ vô tướng nhẫn nhục Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát trú trong hai thứ nhẫn sanh chứng nhận và pháp nhẫn, được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật từ khi sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng. Nếu chúng ta chúng sanh nào đến đánh nhất, đánh đập, đánh chém Bồ Tát vẫn tu đầy đủ hành nhẫn nhục Ba La Mật, chẳng sanh oán giận. Dù chỉ mong trong một niệm, Bồ Tát tự hỏi rằng có ai đánh nhất, đánh đập, ai đâm chém ta đâu, vì sao? Vì các thể các pháp đều được vô tướng nhẫn, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật. Do đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật nên được vô sanh pháp nhẫn. Ngài Tu Bồ Đề bạch, vào thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chẳng nên sanh tâm bất thiện, dù chỉ là một niệm thì được gọi là vô sanh bát pháp nhẫn. Bồ Tát dùng trí huệ đoạn sạch các phiền não, quán biết tất cả các pháp đều là vô sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vô sanh pháp nhẫn của hàng nhị thừa và vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát có gì sai khác nhau? Phật dạy rằng này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn thù thắng hơn Thanh Văn và Bích Chi Phật. Vì sao? Vì đầy đủ đạo chúng trí nên Bồ Tát thường chẳng xa rời 37 phẩm tòa đạo, chẳng xa rời 3 tam bụi không vô tướng Bồ Tát, dẫn đến chẳng xa rời 5 tầng thâm, chẳng xa rời 5 thành thâm, thành nên thành tựu được chúng sanh thanh tịnh, được Phật hòa độ, dẫn đến được nhất thiết chúng trí. Như vậy là Bồ Tát được đầy đủ vô tướng nhẫn nhục Ba La Mật. Lại nữa này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hướng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hoa, nên thường đầy đủ vô tướng tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát hành thân tâm tinh tấn, khởi các thần thông đi các cõi nước để cúng dường chư Phật, làm các việc lợi ích cho chúng sanh, khiến họ an trú trong ba thừa đạo. Như vậy Bồ Tát đầy đủ vô tướng tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát lại dùng tâm tinh tấn vào vô lậu thánh đạo, được đầy đủ tinh tấn Ba La Mật. Do đầy đủ tinh tấn Ba La Mật mà nhiếp hết thảy các thiện pháp, tu 37 phẩm tòa đạo, dẫn đến 18 bất còn pháp. Do hành các thiện pháp như vậy mà Bồ Tát được đầy đủ nhất thiết chứng trí, đoạn sạch các tập khí phiền não, được 32 tướng tốt phóng đại quang minh, chuyển 12 hành pháp luân, khiến khắp cõi đại thiên thế giới là đều dấy lên 6 điều chấn động. Chúng sanh ở khắp cõi đại thiên thế giới nhờ nghe thuyết pháp vào được 3 thừa đạo, dẫn đến được giải thoát. Như vậy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tinh tấn Ba La Mật, thường làm lợi ích cho chúng sanh, thường được đầy đủ nhất thiết chủng tri. Lại nữa này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hướng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hoa, nên thường đầy đủ thiền Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vào sơ thiền, dẫn đến tứ thiền, vào bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xã, vào hư không vô biên xứ định, dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, vào ba giải thoát môn, không vô tướng vô tác tam muội, vào điển quan tam muội, vào kim cang tam muội, vào thánh chánh tam muội, vân vân. Ngoài từ các tam muội của chư Phật ra, còn hết thảy các tam muội của các hàng kinh văn bất chư Phật thì Bồ Tát đều vào cả. Thế nhưng mà vào các tam muội, Bồ Tát chẳng có thọ các quả của tam muội đó. Vì sao? Vì Bồ Tát rõ biết các tam muội là vô tướng, chẳng có tướng, vô sở hữu tánh, chẳng có tánh. Như vậy làm sao ở nơi pháp vô tướng mà có thể thọ mùi vị của pháp vô tướng? Làm sao ở nơi pháp vô sở hữu mà lại thọ mùi vị của pháp vô sở hữu? Nếu chẳng thọ mùi vị của thiền định thì chẳng bị các lực của thiền định dẫn sanh các cõi trời. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy các cõi ấy, chẳng thấy có các thiền định, chẳng thấy có người nào vào thiền định, cũng chẳng thấy có người dùng các pháp ấy. Vì chẳng đắc các pháp ấy cho nên Bồ Tát thường đầy đủ vô tướng thiền Ba La Mật, vượt qua các thanh văn và bất chư Phật quả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để được đầy đủ vô tướng thiền Ba La Mật? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khéo học nội không ngoại không, dẫn đến khéo học vô pháp hữu pháp không. Khéo học vô pháp hữu pháp không, biết rõ nơi đó chẳng có chỗ an trú, chẳng có các quả thanh văn dẫn đến, chẳng có nhất thiết chủ trí, tất cả các pháp không, đó cũng là điều không. Bồ Tát hành các pháp không như vậy mà vào Bồ Tát vị, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát vị, thế nào là chẳng phải Bồ Tát vị? Và vậy này Tu Bồ Đề, tất cả vô số đất là Bồ Tát vị, tất cả hữu số đất là chẳng phải Bồ Tát vị. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những gì là vô số đất và những gì là hữu số đất? Phật dạy này Tu Bồ Đề, sắc là hữu số đất, thọ tưởng hành thức là hữu số đất, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là hữu số đất, dẫn đến nhất thiết chủng trí là hữu số đất, đây chẳng phải là Bồ Tát vị. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vị là các pháp bất khả đắc, bất khả thuyết, bất khả thị. Hết thể các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là như vậy. Vì sao? Vì sắc tánh chẳng có thể thuyết ra được, chẳng có thể thấy được, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng có thể thuyết ra được, cũng chẳng có thể thấy được. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát vị. Vào trong Bồ Tát vị, Bồ Tát được đầy đủ tam muội, mà chẳng tùy theo lực của, nó tùy theo lực dẫn của các tam muội, Bồ Tát an trú trong như, trong như hiển pháp, chứng như hiển vị, độ như hiển chúng sanh. Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh như vậy mà chẳng thấy cái chúng sanh nào khả độ. Vì sao? Vì các vì như hiển pháp là bất khả đắc. Bồ Tát ở nơi vô sở đắc mà thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, như vậy là Bồ Tát đầy đủ vô tướng thiền lá thiền ba la mật, thường chuyển luôn, thường chuyển pháp luân, pháp luân đó cũng là bất khả đắc luân, bất khả đắc pháp luân. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát biết rõ hết thể pháp đều là như mộng, như hương, như ảnh, như diệm, như hiện, như hoa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, làm sao biết hết thể các pháp là như mộng, dẫn đến là như hoa? Và vậy này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát thấy chẳng thấy mộng, chẳng thấy người thấy mộng, dẫn đến chẳng thấy hóa, chẳng thấy người thấy hóa. Vì sao? Vì mộng, hưởng, ảnh, diệm, nhiễm, hóa đều là những pháp điên đảo của phàm phu ngu muội. Hết thể pháp đều là vô sở hữu tánh, chẳng sanh, chẳng định. Các pháp là tánh vô sở hữu, là chẳng sanh, chẳng định. Thì làm sao Bồ Tát hành bát nhã ba la mật lại lại thủ lấy tướng sanh, thủ lấy tướng định ở nơi các pháp? Thật chẳng thể nào có như vậy được. Vì sao? Vì các pháp chẳng có tánh vô sở hữu, tánh nên suy hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát chẳng thấy sắc, chẳng chấp sắc, chẳng đến chẳng chấp thức, chẳng chấp cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chẳng chấp các thiền giải thoát, chẳng chấp bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng chấp tam thanh đạo, chẳng chấp ba giải thoát môn, không vô tướng vô tác, chẳng chấp đàn ba la mật, dẫn đến chẳng chấp bát nhã ba la mật. Vì chẳng chấp trước nên Bồ Tát là đầy đủ số địa, đến đầy đủ thập địa ở nơi các địa. Chẳng chấp trước, vì sao Bồ Tát chẳng có thấy mình đất địa, các địa? Hướng nữa là khởi tâm chấp địa. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy mình trách bát nhã ba la mật, chẳng thấy các pháp vào trong bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy mình trách các pháp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp cùng với bát nhã ba la mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Thì vì khi đã vào trong pháp như pháp tánh thực tế thì các pháp còn chẳng có sự phân biệt nữa, chẳng còn có sự phân biệt nữa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, nếu các pháp đều là vô tướng vô phân biệt thì làm sao lại nói đến điều thiện ác, nói đến hữu lậu vô lậu, nói đến thế gian xuất thế gian, dẫn đến nói đến hữu vi vô vi? Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nói thật đúng pháp thì có các pháp được gọi là thiện ác, hữu lậu hay vô lậu, là thế gian hay xuất thế gian, là hữu vi hay vô vi chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng có thể nói như vậy được. Phật dạy này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên như vậy cho nên phải biết hết thảy pháp là vô tướng vô phân biệt, chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có thể thấy, chẳng có thể nói ra được. Này Tu Bồ Đề, trước kia ta còn hành Bồ Tát đạo, ta cũng chẳng thấy có pháp nào có tánh đắc, dù đó là sắc thọ tưởng hành thức, là hữu vi hay vô vi, dẫn đến dù đó là vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, từ khi sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng, được đạo vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, phải khéo học pháp tánh như vậy, khéo học các pháp tánh như vậy là được đạo vô thượng Bồ Đề. Hành đạo như vậy là được đầy đủ sáu pháp ba la mật, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát an trú trong pháp vô thượng Bồ Đề, dùng ba thừa là ba thừa lễ giáo, được dùng ba thừa giáo để thoát chúng sanh, mà cũng chẳng chấp ba thừa giáo. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng pháp vô tướng như, pháp vô tướng phải như vậy, dùng pháp vô tướng phải như vậy, mà học tác nhã ta la mật. Ở đây, cái đoạn này, tức là trong lô phẩm này, là Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Thế Tôn rằng, nếu các pháp là vô tướng, là vô phân biệt, thì làm sao Bồ Tát có thể cụ túc được sau pháp Ba La Mật? Thì Phật đã, Ngài Tu Bồ Đề cũng dùng cái pháp không để mà nói, thì Phật cũng dùng cái pháp không để mà trả lời. Thì Đức Phật trả lời rằng Bồ Tát an trú ở trong năm ấm như mộng, như hướng, như ảnh, như diệm, như hiện, như hóa, mới cụ túc sau pháp Ba La Mật. Tức là Ngài Tu Bồ Đề ở đây đã thâm nhập vào pháp không. Nhưng mà vì phàm phu hay là vì những người ở đời sau mà Ngài phải nêu lên câu hỏi để xin Phật giải đáp. Phật dạy hàng phàm phu do xa rời Phật trí tuệ thì còn chấp các pháp tướng, nên mới thấy Bồ Tát hành sau pháp Ba La Mật sẽ đến vô thượng Bồ Đề, sẽ được làm Phật do tâm chấp như vậy. Cho nên mới hỏi, còn Bồ Tát biết rõ là năm ấm như mộng, như hướng, như ảnh, như diệm, như hiện, như hóa. Cho nên thường dùng cái tâm không để mà hành bố thí, dẫn đến để mà hành trí tuệ. Bởi vậy cho nên tuy có hành đầy đủ các pháp mà chẳng hề bị chướng ngại. Ở đây là ví như mây mù hay là các cái bụi trần ngăn che tầm mắt, khiến cho người phàm phu chẳng thấy được hư không, cũng như vậy. Do bị các phiền não tập khí che tâm nên phàm phu chẳng thấy được thật tướng các pháp. Phàm phu do xa lìa thật tướng pháp nên thấy mới thấy mây mù, mới thấy bụi trần ngăn che hư không. Còn chư Phật và như chư Bồ Tát ở nơi thật tướng pháp thấy hư, thấy chỉ thấy hư không mà chẳng thấy có mây mù, chẳng thấy có bụi trần. Vì Bồ Tát thường tự tại vô ngại, nên ở nơi một niệm có đầy đủ các thiện pháp, ở nơi một Ba La Mật có đầy đủ sáu pháp Ba La Mật. Lại nữa là Bồ Tát thường tu có thanh tịnh vô lậu Ba La Mật, nên khi chuyển thân vẫn được đầy đủ quả báo vô lậu. Thì ở cái phần này chúng ta thấy rằng trong cái lục vụ này, tức là trong cái phần lục vụ của cái phẩm của cái quyển thứ 38 này, tức là phẩm 7 thứ 77, hôm bữa trước là trong cái phần là tam thứ đại học, trong cái phần là tam thứ đại học á, tức là học theo thứ lớp rồi nhất tâm cụ túc vận hành á, tức là 100 đầy đủ vận hành á. Thì đến đây nè, là nó nói đến là lục vụ. Đó. Nếu mà Ngài Tu Bồ Đề nêu ra cái câu hỏi là các pháp là vô tướng, các pháp là tự tánh không á, là vô phân biệt rồi, thì ở nơi đó lại có thể tu đầy đủ sáu pháp Ba La Mật. Đó. Vì sao là ở nơi các pháp chẳng phân biệt mà lại phân biệt có các pháp tướng dị biệt? Vì sao bát nhã Ba La Mật lại dung nhất được ba năm Ba La Mật kia? Vì sao hành các pháp tướng dị biệt nhau mà cũng đến đạo nhất tướng là dẫn đến được vô thượng Bồ Đề? Thì Phật dạy này, cái vấn đề quan trọng ở đây là Bồ Tát phải an trú trong năm ấm như mộng. Tức là năm ấm nè, năm ấm phải an trú trong năm ấm như mộng, tức là mình thấy rõ rằng cái thân năm ấm này là như mộng. ta luôn luôn quán cái là lục vụ, tức là vụ năm rồi sáu vấn đề, như mộng như hưởng là hai, như ảnh là ba, như diệm là bốn, như hưởng là năm, là như hóa là sáu, cái là ta kêu là lục vụ. Tại sao có vụ một vụ đó, nhưng mà phải vụ đến sáu cái vụ. Tại vì có những người họ hiểu về chữ mộng, nhưng mà lại có những chúng sanh hay là có những vị họ chỉ hiểu về nghe nói về chữ hưởng rồi họ hiểu. Có những vị thì nghe nói về ảnh thì mới hiểu, ví dụ như là như ảnh như là ảnh ở trong gương, như ảnh ở trong gương, ví dụ như mình nói rằng các cái thân này như ảnh ở trong gương. Cũng như bây giờ mình nói cái thân này như ảnh ở trong màn ảnh nhỏ của tivi, cái tâm mình như ảnh ở trong màn ảnh nhỏ của tivi. Ví dụ mình dụ trong cái giai đoạn hiện tại này mình nên dụ, tức là mình thấy mình nên gì ở đây. Phật đã dạy là Bồ Tát an trú trong năm ấm như thế, như là mộng này, tức là như cái màn ảnh nhỏ trong tivi. Thì cái màn ảnh nhỏ trong tivi trong đó nó có hóa nhân. Hóa nhân tức là con người cũng con người đó, nhưng mà bây giờ con người đó lại hóa ra cái thân nó nằm là cái thân nó có nằm ở trong cái màn ảnh nhỏ. Như vậy thì trong màn ảnh nhỏ đó con người cũng có đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng nói, cũng khóc, cũng cười ở trong màn ảnh nhỏ đó. Nhưng mà cái người mà gọi là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng hoạt dụng ở trong màn ảnh nhỏ đó thì như vậy á, là người đó có biết người đó ngồi hay không? Cái người ở trong màn ảnh nhỏ đó họ có biết là ngồi hay không? Cái người ở trong màn ảnh nhỏ đó họ có biết là khóc không? Họ cười không? Thì nếu mà cái hoạt dụng ở trong màn ảnh nhỏ, cái người mà đương hiện ở trong màn ảnh nhỏ họ cũng chẳng biết họ đi, họ cũng chẳng biết họ đứng, họ chẳng biết ngồi, mà họ lại có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói năng. Ở đầu trong từng niệm mình biết là niệm của mình đang khởi giống như cái người đang hoạt dụng ở trong màn ảnh nhỏ này không? Nếu thấy được như vậy, tức là an trú ở trong ảnh, an trú ở trong ảnh, trong diệm, an trú ở trong mộng. Đó. Ví dụ như mình nằm mộng, mình thấy mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi. Đó, ở trong mộng thấy có đi, thấy có đứng, thấy có nằm, có ngồi. Nhưng mà thật sự cái thân đương nằm đó có biết đi, đứng, nằm, ngồi hay không? Đó, đó là như mộng. Thì như vậy ai đi ở trong ảnh đó? Ai đi ở trong mộng nhỏ đó, ai đi? Ai đứng, ai nằm, ai ngồi, nhưng mà có không? Có đi, có đứng, có đâu ngồi, thấy rõ ràng là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi. Nhưng mà người đi, đứng, nằm, ngồi trong đó là cũng chẳng tự biết mình, chẳng biết mình. Cho nên gọi là pháp bất thi pháp là như vậy. Mà nếu anh biết, anh tức là đã có năng sở rồi. Mà nếu anh biết anh có đi, đứng, nằm, ngồi thì rõ là anh chưa thấy thật tương pháp. Bây thấy còn có tự ngã, còn thấy có ta chứng ta đặt. Như vậy thì Bồ Tát sao không có thể hành thâm bát nhã ba la mật thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không là thấy như vậy đó, gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là thấy năm ấm như mộng, và lúc nào cũng thấy năm ấm như mộng. Như vậy thì nếu đã thấy như mộng hoặc là thấy như ảnh, nếu đã thấy năm ấm như ảnh thì hãy hỏi cái ảnh đó nó có biết nó là ảnh hay không. Nhưng mà nhưng mình nhìn trong ảnh thấy cái ảnh đó có cười không? Có cười. Thấy cái ảnh ở trong gương đó có khóc không? Có khóc. Nhưng mà hỏi nó, hỏi cái ảnh ở trong gương, ngươi có biết ngươi đang khóc hay không? Thì không thể nào hỏi được. Cổ như mình nói rằng ta từ đâu đến? Đó, khó ai còn ai, cho nên mới nói rằng ở đây mới nói rằng này chưa về đây, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng. Như vậy thì ai mắng và ai bị mắng, ai bị mắng, ai bị chửi? Hả? chúng sanh thì vô minh chỗ đó, làm chấp cái chỗ đó mà không thấy như, không thấy các pháp như ảnh, như mộng, như duyên, như hoa. Nói vậy tôi nói chỉ như ảnh thì dễ biết hơn là nói như mộng. Tại vì nói như ảnh thì mình dễ biết hơn. Nói như cái màn ảnh như cái con người mà đang hoạt dụng, đang đá banh, đang khớp, đang cười, đang nhảy, đang vũ điệu ở trong màn ảnh đó đó. Nó có biết nó đường vũ đó không? Nó có biết nó đường khắp đang cười đó không? Hỏi nó coi, hỏi cái đó nó có. Đó. Như vậy thì rõ ràng Bồ Tát ăn trú trong năm ấm như mạnh, như hưởng, như ảnh, như diện, như hưởng, như hóa, mà hành bố thí. Như vậy đây, mà hành bố thí. An trú ở trong đó mà hành bố thí thì ai hành? Ai hành bố thí đâu? Nếu đã an trú ở trong như mộng rồi, trong như ảnh rồi, an trú ở trong như ảnh đó, thì ai trì giới, ai nhẫn nhục, ai tinh tấn, ai thiền định, ai trí tuệ? Bồ Tát dùng trí tuệ biết năm ấm như mộng, như hưởng, biết năm ấm mình đương môn này, biết cái gọi là tự ngã của mình đây nè. Không, nó là như ảnh, như hưởng, như diện, như mộng, như hóa đó. Thì như vậy, không, biết rõ năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diện, như hưởng, như hóa. Biết năm ấm như mộng là vô tướng. Đã biết năm ấm nó là như mộng thì bản thể của nó là vô tướng. Bản thể của nó là vô tướng. Đã nó không đã, không nắm bắt được thì đi tìm bản thể nó là sao tìm được? À, nó đã là không nắm bắt được. Mà rồi đi tìm về bản thể nó là làm sao tiền đó. Cho nên nói rằng, biết rõ năm ấm là vô tướng. Năm ấm nha, như mộng là vô tướng. Dẫn đến năm ấm như hóa cũng là vô tướng. Là vì sao? Vì mộng chẳng có tự tánh. Vì cái ảnh ở trong màn ảnh kia chẳng có tự tánh. Cái ảnh ở trong màn ảnh đó nó không chẳng có tự tánh. Vì có nắm bắt ra được đâu mà phân tích. Có nắm bắt được cái anh đá banh ở trong, cái anh đá banh trong màn ảnh nhỏ đó được đâu mà đem ra phân tích. Có nắm bắt được cái ca sĩ ở trong màn ảnh nhỏ đó ra được đâu mà nói rằng để phân tích. Nó là tự tánh không á, nó là tự tánh không, tức là nó không có tự tánh. Thấy được không? Thấy được cái niệm của mình giống như là một nghệ sĩ đang ở trong màn ảnh nhỏ. Nếu thấy rõ rằng năm mình cái thân năm ấm này, cái thân năm ấm này đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, cả thân tâm của mình á, gọi là cả thân tâm này, mình thấy rõ như là ảnh ở trong màn ảnh đó, thì đừng có hỏi gì nữa cả. Đó. Cho nên nó chẳng có tự tánh. Nếu pháp đó là không, chẳng có tự tánh đó, thì cái pháp đó là vô tướng. Pháp đó là nhất tướng, chỉ có một tướng thường là vô tướng, cái một tướng đó là vô tướng đó. Thì, thấy không? Thì đó cũng là pháp vô tướng, bảy nhân như vậy, cho nên Bồ Tát, bố thí là vô tướng, là bố thí vô tướng, là Bồ Tát bố thí là bố thí vô tướng. Không? Bố thí vô tướng, người thí vô tướng, người thọ vô tướng. Tức là nếu mà người trong màn ảnh nhỏ đã đương làm việc bố thí, mình thấy là có đương làm việc bố thí á, nhưng mà có nắm bắt được đâu, cái người đó cũng không tự biết, mà người ta đưa ra để người ta khóc, cái khóc đó, cái khóc của cái người trong màn ảnh nhỏ đó, họ vẫn khóc như thường, họ vẫn có thể lấy cái vật dụng họ cho như thường, nhưng mà đó là họ cho theo cái kiểu vô tướng, cho theo cái kiểu tự tánh không. Do đó cho nên cái chỗ đó gọi là Bồ Tát bố thí như vậy, tức là bố thí vô tướng. Người thí cũng vô tướng, tức là bản thân của cái người thí trong màn ảnh nhỏ đó là vô tướng, và cái người nhận ở trong màn ảnh nhỏ đó cũng vô tướng. Người nhận cũng vô tướng, người thí cũng vô tướng, người nhận vô tướng. Biết như vậy là Bồ Tát đã bố thí Ba La Mật. Biết như vậy là Bồ Tát bố thí Ba La Mật. Biết thì đó tức là mình có cầm có cho, có cầm có cho đàng hoàng, đây là có thân đàng hoàng, có cầm có cho, mà luôn luôn mình quán triệt rằng cái người cầm cho này chính là ảnh ở trong màn ảnh nhỏ, cái người nhận của cho cũng là cái người ở trong mạng nè, và cái vật cho cũng là cái vật ở trong mạng nè. Ba cái này nó không dính mắt gì đâu. Vẫn có trai vậy thường, nhưng mà cậu không dính mắt gì đâu, cũng chẳng có người nào cho, cũng có chẳng vật gì cho, mà cũng chẳng có ai nhận của cho. Bởi vì đó là các pháp như mộng, như ảnh, như duyên, như hoa. Nếu Bồ Tát biết như vậy, Bồ Tát biết được như vậy thì có thể không đích hay là có thể cụ túc được Bố Thí Ba La Mật. Vậy thấy không? Thấy không? Thông thường thì sao? Thông thường thì sao? Ít ra là mình cũng thấy mình có Bố Thí. Ít ra là mình cũng thấy mình có Tu Bát Nhã Ba La Mật. Sao mình là người trong màn ảnh nhỏ được? Sao cái vật của mình lấy trong tủ ra mà là giống như vật ở trong màn ảnh nhỏ được? Mà cái người mà đối tượng của mình, đối tượng của mình ngồi trước mặt mình là người đáng thương, người đáng mình gọi là nghĩa là cho đáng thương, đáng gọi là để tâm để ý, mà tại sao giống như là những người mình mà ở trong màn ảnh nhỏ đó, là như là ảnh ở trong gương đó, cái người đó là ảnh trong gương à? Nếu là ảnh trong gương thì mình nắm bắt làm gì? Nếu là ảnh trong gương thì mình ký giả vô đó làm gì? Bồ Tát biết được như vậy là cụ túc Bố Thí, là Bố Thí Ba La Mật. Cái việc đó khó. Đó, mình nghĩ ra người ta kêu là bạch ngôn ngữ, bạch suy luận, sao nghĩ ra được? Thế mình nghĩ ra được, nếu mình nghĩ ra để mình lựa, để mình suy nghĩ cái gì vậy? Mình muốn suy nghĩ cái gì? Mình là người trong màn ảnh nhỏ mà muốn suy nghĩ cái gì? Hả? Nếu mình đã là người trong màn ảnh nhỏ thì người trong màn ảnh nhỏ đó họ đương đứng lên, họ đương khắc, họ đương hay là đứng lên, họ đương lấy vật dụng để đem ra cho cái không cho rồi làm ở trong màn, tức là trong cái phim mình coi phim á, rồi đem phim dựng lên trên màn ảnh nhỏ, rồi mình thấy rõ người trong màn ảnh nhỏ cũng làm, cũng cuốc, cũng cày, cũng cho, cũng này khác cái nọ, cũng làm đủ thứ việc á, thì có ai dính vào đâu. Nó là vô tướng là gì đó, nó là vô tướng, là tự tánh không, là vô tướng. Thì tất cả mọi hoạt dụng của mình hiện tại này nè, mà mình thấy được như vậy không? Hay là đợi, là mình chỉ đợi thấy vụ ở trong màn ảnh nhỏ thì mình biết, còn thực tại của vấn đề mình làm thì mình không biết. Nếu vụ trong màn ảnh nhỏ thì mình hình dung được ha, nhưng mà bảo mình đương làm mà bảo là nhưng mà anh nhỏ thì... Tôi làm sao tôi không biết rồi, tôi bô thương sao tôi không biết rồi. Tôi đã hành pháp Ba La Mật mà sao tôi không biết rồi. Tôi đã tu ba bát nhã Ba La Mật mà. Tôi tu tập, tôi hành thăm bát nhã Ba La Mật sao tôi không biết. Nếu tôi không biết làm sao tôi tu bát nhã Ba La Mật. Như đó tức là mình đủ là rõ ràng chưa thấy thật tướng pháp rồi. Chưa thấy rõ được thật tướng pháp. Nếu anh muốn thấy được thật tướng pháp thì phải thấy cái pháp anh làm, tức là đương tác hành đó, như là mộng, như là huyễn, như là ảnh mới được đầy đủ không, dẫn đến đầy đủ bát nhã Ba La Mật, dẫn đến đầy đủ bốn niệm xứ, đầy đủ bát chánh đạo, đầy đủ nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đầy đủ ba tâm muội không vô tướng vô tác, đầy đủ tâm bố xả, đầy đủ chín thứ đại định, đầy đủ năm thần thông, đầy đủ năm trăm bà la ni, đầy đủ mười phật lực, bốn vô số ý, bốn vô ngại trí, dẫn đến đầy đủ 18 bất cộng pháp. Như vậy là không có gì có lỗi cả, thân không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, bởi vì mình luôn luôn quán triệt niệm khởi của mình là như mộng. Mà đã là như mộng thì cái niệm khởi đó không có chủ tác, cái niệm khởi đó không có chủ tác, người nói, người đương thuyết đương nói ra đây cũng không có chủ tác, và đương nói ra đây cũng không có đầu mối, không có gốc gác gì cả. Đi truy tìm cái chỗ ở đâu mà nói ra thì không có chỗ nào mà gọi là chưa nhôm cái chỗ gọi là ở đâu để mà nói ra, vì pháp tánh của cái sự nói ra là vô sở hữu, mình cũng có lúc mình cũng tự thấy như vậy á, tôi không biết sao tôi nói được á, tôi không biết sao mà tôi nói ra vậy nè. Ở những lúc mình thấy là mình không biết cái gì á, mà khi mình nói là mình nói thao thao bất tuyệt, cái khi nào mình đi dự tụ thì mình nói cái gì đâu, mình dự tụ đâu, mình nó tu ra như vậy nói. Và đến khi mà coi tôi sắp lại, coi thấy nó nằm trong cái hệ, trong cái máy điện tử nào đó, đem ra để mà nói máy điện tử nào, nó chuyên biến vạn hóa. Nó đâu có phải định pháp thôi mà thâu vô để nó trở thành một hệ thống. Do đó cho nên nếu hiểu được như vậy á, tức là không, là đã cụ túc được bố thí ba la mật, dẫn đến cụ túc được bát nhã ba la mật, cụ túc tất cả các pháp từ tứ niệm xứ cho đến 18 bất động pháp. Bồ Tát an trú trong pháp vô lậu, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác trong mười phương để cúng dường cho Phật, làm lợi ích cho chúng sanh. À, nếu biết được tất cả các cái pháp đó, biết được cái pháp đó như vậy là biết năm ấm là như mầm, như hoa, như diệm, như ảnh, và thực hành cái pháp bố thí như vậy đó, thì Bồ Tát đó chính là an trú trong vô lậu pháp, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Tức là từ cảnh giới thanh tịnh này, từ ý niệm thanh tịnh này đến ý niệm thanh tịnh khác, an nhiên và tự tại trong ý niệm này, cũng như an nhiên tự tại trong tất cả mọi ý niệm, vô nhiễm, vô trú, vô chấp trong tất cả mọi ý niệm đó. Cho nên ở khắp mười phương cúng dường chư Phật, tức là luôn luôn hao là quy ngưỡng về, luôn luôn về hướng về cái pháp thần vô tướng đó, luôn luôn nhận pháp giới tính làm thân á, lại cúng dường cho Phật, làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu thấy chúng sanh nào cần bố thí, tức là bắt đầu ở nơi cái tánh thể không như vậy, biết rõ rằng hành vi của mình là mộng, cử chỉ của mình là mộng, ngôn ngữ của mình là mộng, không ham nghĩa là nơi đó là cái chỗ không dính mắt, không có thể tụ chấp được, không nắm bắt được, vì tánh của mộng là vô sở hữu. Thì nơi đó Bồ Tát nếu thấy chúng sanh nào, lúc đó nó thấy chúng sanh nào cần bố thí thì bố thí. Bồ Tát dùng bố thí để nhiếp độ, nếu thấy chúng sanh nào cần trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ để nhiếp độ, thì Bồ Tát liền dạy tất cả các pháp môn cho họ. Phải dùng tất cả các thiện pháp giúp họ thấy, thì Bồ Tát liền dùng tất cả các thiện pháp để nhiếp độ. Bồ Tát thành tựu hết thảy các thiện pháp, thọ thân thế gian mà chẳng bị thế gian làm nhiễm mô, dù hưởng thọ sự giàu sang phú quý ở cõi trời hay cõi người, Bồ Tát cũng đem phước lạc đó để nhiếp trụ chúng sanh. Bồ Tát biết hết thảy các pháp là vô tướng, nên chẳng trú nơi thanh văn, chẳng trú nơi bích chi Phật hóa. Vì sao? Vì Bồ Tát dụng hết thảy chủng trí, biết hết thảy các pháp, exeter nhất thiết chủng trí, chẳng đồng với thanh văn, chẳng đồng với bích chi Phật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát biết hết thảy các pháp là vô tướng, biết sâu pháp là ba la mật đó cũng là vô tướng, dẫn đến biết hết thảy thật tham Phật pháp đều là vô tướng cả. Như vậy tức là Bồ Tát đã an trú trong chỗ vô lậu, biết tất cả các pháp là vô tướng, cho nên từng niệm trong khắp chỗ mười phương, niệm nào cũng có thể dẫn độ chúng sanh được cả. Tức là niệm nào cũng có thể hóa giải được sự mê muội ở từ phát xuất từ nơi trong cái vọng tâm, trong cái tâm khởi vọng của mình. Bồ Tát hơn lại nữa, này tôi Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như hưởng, như hóa, thiền đầy đủ giới vô tướng ba la mật, còn gọi là thánh giới vô lậu, dẫn đến tam thanh đạo. An trú trong giới này, Bồ Tát tùy hết thể giới, gồm danh tự giới, tự nhiên giới, luật như giới, các giới, vô tác giới, oai nghi giới, phi oai nghi giới. Bồ Tát thành tựu các giới như vậy, tức là sao? Tức là Bồ Tát không có năng sở, tức là Bồ Tát không tụ vào chỗ nào có năng sở cả, mà chính không tụ vào cái chỗ năng sở đó, cho nên Bồ Tát vô tác giới. Chính chỗ không tụ vào cái chỗ chủ và khách đó, cho nên Bồ Tát không bị nhiễm ô. Chính Bồ Tát không có một ý niệm nào ký gỡ cả, cho nên không bị mắc kẹt. Nên gọi cái giữ giới của Bồ Tát, tức là giữ giới đến chỗ tối thượng thừa. Cái chỗ tối thượng thừa đó là biết rõ pháp bất chi pháp, pháp không thể biết được pháp. Mà nếu là pháp bất chi pháp rồi, thì Bồ Tát trú vào đâu mà hành trì giới? Trú vào năm ấm như mộng, cứu vào năm âm, như cho nên Bồ Tát không khởi dục tâm, không khởi tham tâm, không khởi si tâm, và tất cả những cái giới mà gọi là những cái quy điều của thiện pháp, Bồ Tát không cần phải, không cần giữ, mà luôn luôn vẫn cứu túc như vậy. Đó, cho nên nó gồm có danh tự giới, tự nhiên giới, luật nhiên giới, tác giới, vô tác giới, oai nghi giới và phi oai nghi giới. Đó là trong cái chỗ thâm dâm tự tài, không nâng không sợ, đồng ở thể như không đồng thể như hương không vắng lặng, thì Bồ Tát nơi nào cũng có thể ứng hợp được, và ứng hợp được như vậy không thấy có mình ứng hợp, không thấy có đối tượng để ứng hợp, và lúc nào cũng biết rõ rằng sự ứng hợp đó là như mộng, là như ảnh, là như hướng, là như gì. Cho nên Bồ Tát giữ giới tối thượng rồi. Đó. Và Bồ Tát hành tác giả Ba La Mật như vậy, cho nên được đủ tùy giới Ba La Mật. Và Bồ Tát vị được vô sanh pháp nhẫn, hành đạo chúng trí, được đắc quả năm thần thông, cứu trong 500 Đà La Ni, được bốn vô ngại trí. Lúc bấy giờ Bồ Tát cũng đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, lúc nào cũng ở trong cảnh giới Phật. Mà muốn ở trong cảnh giới Phật thì chỉ cho tu trong năm ấm như mộng. Thế đó. Trong cái cảnh giới Phật là lì tìm cái cảnh giới nào an lành, mà tu trong năm ấm như mộng là cảnh giới nước bạc. Tu trong năm ấm như ảnh là cảnh giới nước bạc. Như vậy sự dự dụng của Bồ Tát, sự dự dụng, sự hoạt dụng của Bồ Tát như ảnh ở trong gương. Sự hoạt dụng của Bồ Tát như cảnh ở trong mộng. Sự hoạt dụng của Bồ Tát một cách ví dụ, lúc nào cũng hoạt dụng thiện pháp, nhưng mà sự hoạt dụng đó không đến không đi, sự hoạt dụng đó không có chỗ nương ra, gọi là sự hoạt dụng vô sự hữu tánh. Sự hoạt dụng như vậy Bồ Tát cụ túc bố thí, cụ túc trì giới, đó là sự hoạt dụng của Bồ Tát. Chuẩn bị nghiệp báo dẫn sanh, và chuẩn bị sanh tử làm nhiễm ô, là sanh làm nhiễm ô đâu. Đó, như vậy này tôi bồ đề, ví như bị hóa chuyển luân vương, tuy có ngồi, hóa chuyển tức là anh thằng này anh nhỏ đó, gọi là ví như bị hóa chuyển luân vương, tuy có ngồi, có nằm, có đi, có đứng, nhưng mà chẳng thấy có chỗ nào, chẳng thấy mình có chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ đi, chỗ đứng, tuy có làm việc lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng thấy có chúng sanh, mà cũng chẳng thấy có mình làm việc. Đó. Bây giờ Bồ Tát tuy trong thật tướng vô tướng, mà đã là thật tướng vô tướng rồi thì những cái mà hoạt dụng đó là coi như như ảnh à. Đã tu trong thật tướng vô tướng thì đương nhiên là những cái hoạt dụng của Bồ Tát hành bố thí, hành trì giới, hành tinh tấn, hành nhẫn nhục kia thì đó là những cái hoạt dụng của tự tánh. Trong khi tự tánh lại là tánh vô sở hữu thì những hoạt dụng đó lại có nắm bắt được à. Cho nên này tu bồ đề, ví như đức Phật tu phiến đà được vô thượng bồ đề chuyển ba thừa pháp luân, nhưng mà chẳng có Bồ Tát thọ ký, nên mình xả thọ mạng tự diệt độ và vô nước, vô dưới nước bàn, chỉ để lại quá Phật làm các Phật sự, chỉ để lại quá Phật làm các Phật sự, thì cũng như vậy đã nhập nước bàn rồi, đã tuyệt bánh ở đâu từ lâu rồi, nhưng mà chỉ để lại quá Phật làm các Phật sự, tự như các vị ở trong cái thể tịch nhiên vắng lặng rồi, nhưng mà để lại các vị, các vị để lại cái thân này, để lại cái hóa thân này để mà làm Phật sự. Nhớ là để lại hóa thân này làm Phật sự, vậy đó. Chứ không phải để lại hóa thân này gọi là điên đảo trong hóa thân đó. Cũng chưa từng đến ta, cũng chưa từng đi. Nhưng mà bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lâu rồi, ta cũng chẳng biết bao nhiêu lâu rồi, ta bị sanh tử luân hồi ở trong cái chỗ hóa đó. Như vậy sanh tử luân hồi là sanh tử ở nơi chỗ nào, tức là nơi cái gì, tức là nơi cái pháp tướng đó. Như vậy thì sanh tử luân hồi tức là nằm trong cái chu kỳ, nằm ở trong cái sự vận hành của pháp tướng, mà phàm sở hữu tướng thì là giao thị hư vọng, tức là như vậy sự sanh tử chính là sự hư vọng, nếu thức nhận ra là thoát ly sanh tử. Đó. Này tôi đề. Tu trong năm ấm, an trú trong năm ấm, nhưng bây giờ mình đang trú ở đâu? Bồ Tát an trú trong năm ấm. năm ấm, đây là cái thân năm ấm, ăn trú ở đâu? Ăn trú trong năm ấm như mộng, như hoảng, như ảnh, như chìm, như hướng hóa, được đầy đủ vô tướng nhẫn lực ba la mật. Này tôi Bồ Đề Bồ Tát đã ăn trú trong hai thứ nhẫn, sanh nhẫn và tam nhẫn, tức là một cái quan cái trí chứ. Khi mà cái dụng của tự tánh như vậy, cái dụng, nó là cái ý chính là cái dụng của tự tánh. Nếu mà đã có dụng tự tánh thì chúng ta phải phân được sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn và tam nhẫn tức là nói chung là nhận với tất cả những ý niệm của mình và nhận với tất cả mọi pháp nó mang trở lực cho những ý niệm của mình đó. Ý niệm của mình rất là chúng sanh. Chúng sanh cho nên ý niệm của mình có buồn, có thương, có giận, có ghét, có phải, có trái hơn thua. Nhưng mà sự tri tìm, sự buồn, thương, giận, ghét, phải, trái hơn thua tức là coi như nó là tánh vô sở hữu. Mà mình biết đó là tánh vô sở hữu thì đương nhiên mình sẽ hóa giải được thì gọi là nhận. Hóa giải được cái sự bức xúc đó, gọi là nhẫn. Nhẫn là một sự hóa giải, không những cái gì bức xúc, gọi là nhẫn. Từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu cái chúng sanh nào đánh mắng nhất, đánh đập, đánh chém, Bồ Tát vẫn tu đầy đủ hành nhẫn nhẫn. Đó là mặt, chẳng sanh án giận, dù chỉ là mắng lên một niệm. Anh đã thường quá rồi, trú trong năm ấm như mộng, trú trong năm ấm như là ảnh ở trong gương, làm sao mà khởi lên một niệm? Có mắc mưa gì đâu mà khởi lên một niệm? Nhiều khởi lên một niệm, bỏ một phải nè. Nhưng mà tập được như vậy không phải là dễ, tập được như vậy không phải là dễ, bây giờ nó tới nó nói xấu mình, nó tới nó tử mình, nó bảo mình, nghĩa là không khởi lên một niệm à. À, như vậy mình mới thấy rằng cái việc mà hành tâm bát nhã ta la mật đa để thấy rằng năm ấm như mộng á không phải là đơn giản nữa, không phải đơn giản, quá sâu không có đơn giản được đó. Cho nên vì sao vì ở nơi hết thảy các Bồ Tát được vô tướng nhẫn, cái lịch tu và vô tướng thì nhẫn gì nó là danh tự vô tướng nhẫn chứ, đã kêu là tu và năm ấm như mộng tức là biết rõ. Không biết rõ thân tâm là vô tướng, thật tướng nó là vô tướng, mà đã biết rõ thật tướng là vô tướng thì cái thân đang chịu, cái lỗ tai đang chịu, nghe con mắt đang thấy, lỗ mũi đang ngửi, tất cả những cái đó là cái gì? Là như diễn, là như mỏng, là như ánh. Thì như vậy mình biết rằng cái thân tướng đang hành, đang hiện hành đó chỉ là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diễn, như hoa, thì rõ ràng không có thể động đẹp, bởi vì nó cũng chỉ là gì? Là những sự hoạt dụng của cái bất khả tri. Cái lời nói cũng chẳng biết được nó, mà nếu nó biết được nó là nó vô minh rồi. Nó biết được nó tức là nó chụp giật cái nó bất khả đất, bất khả tri. Bất khả kiến đó, tức là bất khả đất, bất khả tư, bất khả kiến, bây giờ nó trở thành đất là tư là kiến. Thì các bạn nói là vô minh, gọi là kiến văn giác tư, tức cội gốc là cội gốc của vô minh. Kiến văn giác tư tức là vô minh bổn, tức là cội gốc của vô minh. Còn khi đã nói là như mộng, như hướng, như diện, như ảnh, tại sao còn có cái kiến văn giác tư? Còn có cái thấy vô hơi biết? Ai thấy, ai nghe, ai hay biết, tăng thì phát, thân thì là vô tướng. Thì sao lại có thấy, nghe, hay biết? Rồi đừng không có cần phải hỏi là, nghĩa là nếu không thấy, nghe, hay biết thì sao mà mình biết cái gì mà nói, liên nói thì sao nói được? Chính nói được cái chỗ không nói được đó. Nói cái chỗ không nói được á, nói mà mình biết ha, mình biết rằng cái nói đó cũng không ai nói đó thì cái đó là hành đáng nhỏ đó mà. Đó là hành đáng nhỏ đó mà, nó mới chưa nhận ra được cái chỗ đó, tức là coi như mình vẫn cứ quên. Đấy lúc mình như vậy, nó lạc đường à. Thì như một niệm, dân tối sơ nhất niệm sai thù, chỉ một niệm sai đó là mình lạc lẽ rồi, là kiến văn giác tư này hãy kiến sai đi một cái là kiến văn giác tư, mà có kiến văn giác tư là có bị thể à, có kiến văn giác tư là có phiền não à.
trong kinh nó là bất khả tư, bất khả tướng, bất khả văn, tức là bất khả, cái đó không có thể dựng lập. Mà nếu đã dựng lập thì đó chỉ là phương tiện để mà dựng lập, làm gì có chỗ, làm gì có cái chỗ sở hữu mà dựng lập, thì nó là vô sở hữu à.
Đó, cho nên nắm rõ đó là khó. Vì sao? Vì nay các pháp Bồ Tát được vô tướng nhẫn, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật, ra được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật mà được vô sanh pháp nhẫn, đã biết tất cả các cái pháp, ngay cái niệm khởi của mình cũng vô sanh, đạt được như vậy gọi là vô sanh pháp nhẫn, chứ không phải mình có nhẫn chịu gì đâu. Đó, chứ mình muốn nhẫn gì? Mình biết nó là như mộng, nó này là nhận lắm rồi, nhận lắm mình mới biết nó như mộng. Biết nó là như mộng và không tu, biết như mộng là không tu ở trong mộng, và người trong mộng cũng chẳng, tức mình đương mộng, người trong mộng cũng chẳng biết mình đương mộng, mà biết rằng người trong mộng chẳng biết mình đương mộng là biết. À, thì cái chỗ đó là khó. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn? Ngài Tu Bồ Đề chẳng sanh tâm bất thiện, dù chỉ là một niệm, thì được gọi là vô sanh pháp nhẫn. Chẳng sanh tâm bất thiện, bất thiện gì hả? Tức là mình chú tâm là thiện, là bất thiện. Chứ không phải nói chỉ bất thiện đó, mình nghĩ là mình nghĩ cái điều gì đó là sao đâu, mình nghĩ có mình đó là bất thiện à? Cho nên dù trí là một niệm thì được gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát dùng trí đoạn sạch các phiền não, quán hết thảy các pháp đều là vô sanh. Đã quán hết thảy các pháp đều là vô sanh thì dù chỉ cho một niệm sanh, nếu có một niệm sanh về cái chỗ biết rằng mình có trí nhẫn nhục, thì cái niệm mà sanh khởi cái biết đó là bất thiện, tức là trú vào cái niệm sanh khởi đó. Mình đã biết các pháp là vô sanh còn khởi gì? Nhẫn với ai mình mới nhẫn? Đó. Thì biết rõ là chẳng nhẫn với ai thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vậy mình biết rõ là chẳng tất cả các pháp đều là vô sanh. Mình biết như vậy tức là đạt cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, vô sanh pháp nhẫn của hàng Diệu Thừa và vô sanh pháp nhẫn hàng Bồ Tát có gì sai khác? Đó, bây giờ mới hỏi nè. Ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn thù thắng hơn Thanh Văn và Bích Chư Phật. Vì sao? Vì đầy đủ đạo chủng trí, nên Bồ Tát thường chẳng xa rời 37 phẩm trợ đạo, chẳng xa rời 3 tam muội không vô tướng Bồ Tát, dẫn đến chẳng xa rời 5 thần thông. Do chẳng xa rời 5 thần thông, thành tựu được chúng sanh thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ vô tướng nhẫn nhục ba la mật. Từ khi đạt đến cái chỗ nhất thiết chủng trí, mà nhất thiết chủng trí tức là biết rõ chân tướng của các pháp, vào thật tướng pháp, đó là chỗ nhất thiết chủng trí. Và khi vào thật tướng pháp tức là vào bất nhị pháp một, vào cái pháp bổng bất nhị này thì thấy rõ là thật tướng vô tướng. Thật tướng là vô tướng thì không, trong đó tánh của tất cả các pháp là vô sở hữu tánh, cho nên không thấy có pháp nào nhận ra, mà cũng chẳng thấy cái chúng sanh nào nhận, chẳng thấy có ai nhận ra. Cho nên đạt được cái chỗ vô tướng nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát ăn tu trăm năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như duyên, như hưởng, như hóa, nên thường đầy đủ vô tướng tinh tấn ba la mật. Bồ Tát hành thâm tinh tấn, khởi các thần thông, đi các cõi nước để cứu người như Phật, làm các việc lợi ích cho chúng sanh, khiến họ an trú trong ba thừa đạo. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ vô tướng tinh tấn ba la mật. Cái vô tướng tinh tấn ba la mật này tức là sự tinh tấn ở trong từng niệm. Nhưng mà trong từng niệm mình phải rõ ràng là tất cả các pháp đều là sao? Đều là vô sở hữu tánh, đó gọi là tinh tấn. Nếu có một niệm nào ly như vậy thì là giải đại. Một niệm nào mà nhận rằng mình có tu, mình có đắc và mình có chứng, niệm đó là giải đại, là buông luôn. Bởi vì rơi lọt rồi. Trong khi đương ở nơi vô sở hữu tánh mà lại rơi vào cái chỗ có,
thật là anh ra vào chỗ không. Không, trong thiên đường ở vô sở hữu tánh, tức là ở nơi không, ở nơi vô vô tướng tinh tấn ba la mật, thì nơi cái chỗ, nơi cái thể vô tướng tinh tấn ba la mật đó, thì đương nhiên lúc nào cũng thấy rõ, chẳng không, chẳng có người nào đang hiện hữu hành pháp, chẳng có người nào đang hiện hữu thuyết pháp, chẳng có người nào đang không thực hành số pháp ba la mật, chẳng có ai mà lúc nào luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác như vậy, mà tỉnh giác liên tục như vậy, không có hề không hề nhàm chán, không hề mệt mỏi, thì cái đó gọi là tinh tấn ba la mật. Bồ Tát đầy đủ vô tướng tinh tấn ba la mật, Bồ Tát dùng tinh tấn vào vô lậu thánh đạo, được đầy đủ tinh tấn ba la mật, do đầy đủ tinh tấn ba la mật nhất hết tất cả các thiện pháp. Và đầy đủ tinh tấn ba la mật đó mới nhất hết tất cả các thiện pháp. Sự tinh tấn này là tinh tấn lực, tức là nhảy tuấn nhanh như chớp, có thể nói là hơn trong cái nhanh như chớp đó, Bồ Tát không có lúc nào bị rơi lọt cả, dù một muộn vị tế nó cũng không rơi lọt. Do đầy đủ tinh tấn ba la mật nhất được hết thảy các thiện pháp, tu hết thảy 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến 18 bất hành pháp, do hành các thiện pháp như vậy, Bồ Tát được đầy đủ nhất thiết chủng khí, đoạn sạch tất cả các tập khí phần nào, cho nên mới có đầy đủ 32 chứng tốt, mà có thể phóng đại quang minh, chuyển 12 hành pháp luân, chuyển khắp tại tam thiên đại thiên thế giới, được có 6 điều chấn động, chúng sanh trong tất cả các đại thiên thế giới, nghe nghe thuyết pháp mà được ba thừa đạo, dẫn đến được giải thoát như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu trong tinh tấn ba la mật, thường làm lợi cho chúng sanh, được đầy đủ nhất thiết, thường đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diện, như hiển, như hóa, nên thường đầy đủ thiền ba la mật. Ở đây là nói đến thiền ba la mật, từ sơ thiền, tứ thiền, từ gọi là coi như bốn vô lượng tâm vào không vô biên xứ định, vào hư không vô biên xứ định, cho đến phi hữu tướng, phi vô tướng xứ định, rồi là vào ba giải thoát môn, không vô tướng vô tác, vào điện quan tâm bụi, kim can tâm bụi, vào chánh tâm, thánh chánh tâm bụi, ngoại trừ các tâm bụi của Phật ra, còn hết thảy các tâm bụi và của các hàng thanh văn bích chi Phật, thì Bồ Tát vào trong đó cả, vào được cả. Thế nhưng, dù vào các tâm bụi thì Bồ Tát chẳng thọ các cái quả vị của tâm bụi đó. Tại sao? Vì Bồ Tát biết rõ các tâm bụi là vô tướng, là vô sở hữu tánh, như vậy vào nơi cái pháp vô tướng mà có thể thọ mười vị của pháp vô tướng. Tức là làm sao ở nơi cái pháp vô tướng mà lại thọ cái mười vị của pháp vô tướng đó? Nếu mình vào trong thiền định, giữ tâm bất động mà còn thấy mình an ổn trong chỗ bất động, thì tức là nếm mùi vị của sự bất động, mà mình biết đương biết nếm mùi vị của sự bất động đó là ngã tâm còn lớn quá, và đã chưa phải là vào năm ấm như mộng. Đã là năm ấm như mộng thì tại sao còn có tụ vào cái chỗ đất, và tụ vào cái chỗ chứng, hiện lúc còn có đất, còn có chứng, tức là còn có ngã tâm. Như vậy mình đã xem các pháp không phải như mộng rồi, không có xem năm ấm như mộng rồi. Như vậy mình đã không xem năm ấm như ảnh rồi, mà năm ấm thực hữu. Cho nên hiện năm ấm thực hữu thì đương nhiên phải có sắc thọ tưởng hành thức, mà đã có thức thì phải phân biệt quả vị tu chứng của mình. Do đó thì nên anh vẫn bị cái hành tướng đó, coi như là vẫn bị cái hành tướng đó chuyển lược và thọ nhận nghiệp báo. Làm sao trong cái pháp vô tướng mà thọ mùi vị của pháp vô tướng, làm sao trong cái pháp vô sở hữu mà thọ mùi vị của pháp vô sở hữu đấy? Cho nên cần cái gì mà còn có chứng có đắc là còn hạn lượng, còn có cái biết là còn hạn lượng. Nếu chẳng thọ mùi vị của thiền định, thì chẳng bị các lực của thiền định dẫn sanh các cõi trời. Nếu thọ mùi vị, thì bị ngay cái lực nó dẫn sanh các cõi trời rồi. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có các cõi đó, ngay các cõi trời tức là và thâm dâm tự tại trong chỗ thanh thoát nhẹ nhàng đó. Đi theo kiểu thanh thoát nhẹ nhàng, đứng theo kiểu thanh thoát nhẹ nhàng, trụ trong cái định vị đó là Bồ Tát bị sanh tử luân hồi ngay. Cho nên
Vì sao vì Bồ Tát thấy chẳng thấy có các cõi đó, chẳng thấy có các thường định, chẳng thấy có người nào xuống vào thường định, cũng chẳng thấy có người dùng các pháp ấy, vì chẳng đắc tất cả các pháp ấy cho nên thường đầy đủ vô tướng thiền ba la mật. Giữ tâm, không có giữ tâm bất động mà nó bất động từ lâu rồi. Bốn tự phi động, gọi là bốn tự phi động, vốn mình chẳng động, làm gì có mau chóng. Như Quyền Giang ba, bốn tự phi động, khởi hữu tất gia, khởi hữu tất gia, vốn mình chẳng động, há có mau chóng sao. Nhưng cái suy mà Quyền đang hỏi là thì tư phi động á, thì ông ta biết rồi. À, không, nếu mà tu ngày năm âm á, thì đương nhiên phải có, không phải biết mình không động chứ. Thì tư phi động, ai biết chẳng động. Nếu mình tu năm âm thì đương nhiên mới trả lời đó. Đằng này năm âm như mộng là sẽ trả lời. Nhân giá tự sanh tâm phân biệt, đó là tại tổ sanh tâm phân biệt. Chân nên ngay chân lúc nào cũng như lúc nào. Có nào ngay trong câu nói con người, ngay trong cái lúc nghe, ngay trong cái lúc thấy thì đã là vô tướng, vô tướng vô thi ba la mật. Ngay trong cái lúc thấy đã là vô tướng trì giới ba la mật. Ngay trong cái lúc thấy đã là nhẫn nhục, vô tướng nhẫn nhục ba la mật. Ngay trong cái lúc thấy đã là thiền, vô tướng thường định ba la mật. Vừa nghe một cái thì đã có cái tấm gương, cái tấm gương sáng là để sẵn rồi. Vừa nghe một cái là tấm gương nó phản chiếu rồi, và nó tự động phản chiếu chứ không có cần phải mấy, không cần phải suy, không phải có cái tư duy gì cả. Vì chẳng đắc pháp các pháp ấy cho nên Bồ Tát thường lũ vô tướng thường ba la mật, vượt qua thanh văn và bất chư Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Bồ Tát, làm thế nào để được đầy đủ vô tướng thường ba la mật? Phật dạy này, Tu Bồ Đề Bồ Tát khéo học, khéo học nội không ngoại không, nội ngoại không, không không đại không, hữu vi không, vô vi không, tất tánh không, tán không, tánh không, dẫn đến khéo học vô pháp hữu pháp không. Biết rõ ở nơi đó chẳng có chỗ để ăn trú, chẳng có quả thanh văn, dẫn đến chẳng có nhất thiết chung tích, tất cả các pháp đó đều là tự tánh không. Bồ Tát hành các pháp không như vậy, cho nên vào được Bồ Tát vị, vì hành như vậy đó, cho nên Bồ Tát vào Bồ Tát vị. Vào ở đâu? Vào cái chỗ mà vô đất á, vào cái chỗ mà gọi là vô sở hữu á. Tức là nhận ra cái bộ mặt thật của nó là không có chỗ nương ra, và cũng không nương ra trong cái chỗ không có chỗ nương ra, thì đó là vào Bồ Tát vậy. Nghe nó vào Bồ Tát vậy chứ mình nghĩ mình chắc có chỗ mình vào. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát vậy? Giờ Ngài Tu Bồ Đề hỏi thế nào Bồ Tát vậy thì Đức Tôn trả lời: và thế nào chẳng phải là Bồ Tát vậy? Phật dạy này, Tôi Bồ Đề, tất cả vô sở đắc, đó là Bồ Tát vậy. Tất cả vô sở đắc, tức là nhất thiết vô sở đắc, không có pháp nào sở đắc, đó là vào Bồ Tát vậy. Còn vào được cái địa nào, vào được địa nào thì chưa phải là vào Bồ Tát vậy. Nhập vào sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa, còn cái chỗ thập địa đó thì chưa vào Bồ Tát vị. Bởi vì tất cả đều là vô sở đắc. Từ nay tới đây, tất cả vô sở đắc đó là Bồ Tát vị. Tất cả hữu sở đắc thì đã chẳng phải là Bồ Tát vị. Bởi cho nên lúc nào cũng giữ đã nói cái pháp tánh không là từ đầu cho đến cuối, từ năm này cho đến năm khác không bao giờ rời cái pháp đó. Trong từng niệm không bao giờ là cái pháp đó. Vì chính như vậy mà nó gọi là độ nhất thiết khổ ách. Độ một cách rất dễ dàng, thử một cái nhanh chóng, đương buồn vậy đó. Nhưng mà nghĩ đến chỗ hành thâm bát nhã ba la mật, quán năm ấm như mộng.